Quyển sách chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne. Chương 33: Sự chữa lành trong tịch thánh. Có phải bạn là một trong số hàng triệu người đang mang bệnh thâm niên trong thân thể mình không? Có phải bạn đang tha thiết tìm kiếm sự giải cứu ra khỏi bệnh tật đó không? Có phải bạn muốn được khỏe mạnh không? Có phải bạn muốn có một cơ sở để nhận được sự chữa lành không? Thái độ của bạn đối với sứ điệp này sẽ liên hệ đến ích lợi mà bạn nhận được. Thái độ của Đức Chúa Trời đối với bệnh tật. Đức Chúa Trời không dung túng bệnh tật. Ngài không muốn bạn mang bệnh vì vinh hiển của Ngài. Bệnh tật không tôn vinh Cha, giống như tội lỗi cũng không tôn vinh Cha. Phaolô nói với hội thánh tại Corinto rằng nhiều người đau yếu bệnh tật trong vòng họ vì họ không phân biệt thân Chúa. Corinto nhất chương 11 câu 29 đến 30. Đây là câu trả lời thích hợp cho câu hỏi tại sao có nhiều bệnh tật trong hội thánh ngày nay. Không phải là Đức Chúa Trời đang thanh tẩy hay làm vinh hiển hội thánh có bệnh tật, cũng không phải là Đức Chúa Trời thử thách đức tin của con cái Ngài. Mang bệnh tật là do không được dạy dỗ đúng đắn về thân thể của Đấng Christ cũng như về huyết của Đấng Christ. Tại sao có nhiều cơ đốc nhân trong hội thánh mắc bệnh, đau ốm và mang những căn bệnh mà Chúa Jesus Christ là Đấng thay thế đã mang cho họ rồi? Matthew chương 8 câu 17. Câu trả lời có liên quan đến thái độ của chúng ta. Chúng ta không phân biệt thân Chúa một cách đúng mức. Sự tương phản giữa hội thánh sau ước cũ và hội thánh sau ước mới. Tương phản với hội thánh Corinto là hội thánh có những tín đồ yếu đuối và bệnh tật. Dù chỉ là thiểu số thì có một hội thánh lớn hơn. Công vụ chương 7 câu 38, Xuất chương 12 câu 37. Có khoảng 3 triệu người cũng chịu nhiều hoàn cảnh thử thách, song giữa vòng họ chẳng một ai yếu mòn trong các chi phái của Ngài. Thi Thiên chương 115 câu 37, đó chính là dân Israel trong khi đi từ Ai Cập đến Canaan. Ở đây có hai thân thể, một ở trong cựu ước, một ở trong tân ước, một ở dưới luật pháp, một ở dưới ân điển, một ở dưới sáu ước cũ đặt cơ sở trên huyết của thú vật, còn một thì ở dưới sáu ước mới được đóng ấn bởi huyết con Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, không có một người nào bệnh tật hay đau ốm giữa vòng 3 triệu người sống dưới sáu ước cũ được thiết lập trên huyết của thú vật. Trong khi đó, có nhiều người đau ốm và bệnh tật giữa vòng những tín hữu ít ỏi của người Corinto là người sống dưới giáo ước mới được thiết lập bởi huyết của Chúa Jesus Christ. Chắc chắn có một điều gì đó thiếu hụt tại Corinto, một điều gì đó vẫn còn thiếu hụt ngày nay. Sức khỏe được cung ứng trong sự giải cứu của dân Israel. Chúng ta hãy cùng thực hiện một hành trình đến Ai Cập, nơi mà trong suốt 400 năm con cái Israel đã từng sống. Dân Ai Cập đã bắt đầu dân sự của Đức Chúa Trời làm nô lệ. Nhiều năm khó khăn trôi qua trong khi dân Israel phục dịch như các nô lệ tại quốc gia ngoại bang này. Họ đã để nhiều giờ kêu khóc cùng Đức Chúa Trời xin Ngài giải cứu. Một ngày nọ, Đức Chúa Trời đã nghe tiếng than thở của chúng nhớ đến giao ước mình kết cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời đoái đến dân Israel nhận biết cảnh ngộ của chúng. Xuất chương 2 câu 24-25. Đức Chúa Trời đã chọn một người tên là Môi-se. Ngài đã phán với ông: ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này với tay người Ê-díp-tô. Dân từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa vào mặt, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Jebusit ở. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai người đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Egypto. Xuất chương 3 câu 7 đến câu 8 và câu 10. Đức Chúa Trời vẫn nghe lời cầu nguyện của những ai trong cảnh trói buộc và kêu xin Ngài giải cứu. Môi-se đã vâng theo ơn kêu gọi để giải cứu dân sự của Đức Chúa Trời. Sau khi bày tỏ nhiều xấu lạ phép màu tại Ai Cập thì bước đầu tiên đến với Đức Chúa Trời phán với ông: hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa. Nhà nào ăn thịt chiên con đó, ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Xuất chương 12 câu 3 đến câu 11. Họ bôi huyết và ăn thịt chiên con. Có hai việc phải làm: bôi huyết của chiên con và ăn thịt của chiên con. Nhiều người đã quên rằng việc ăn thịt của chiên con là điều có ý nghĩa và quan trọng cũng như là dự phần vào huyết của nó. Kẻ hủy diệt, xuất chương 12 câu 23, sẽ đi qua xứ Ai Cập và giết con đầu lòng của mỗi gia đình. Đây là hình bóng về sự chết thuộc linh đã đến cho mỗi người ở ngoài sự bảo vệ của giao ước của Đức Chúa Trời. Ê-xê-chiên chương 18 câu 4, Roma chương 6 câu 22. Và mỗi người Israel cần phải thực hiện hai bước để được cứu khỏi kẻ hủy diệt này. Thứ nhất, phải giết một con chiên con và lấy huyết của nó bôi trên mày cửa của mỗi nhà dân Israel để được sự bảo vệ của huyết của giao ước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán, huyết bôi trên nhà các ngươi ở và sẽ dùng làm dấu hiệu khi ta hành hại xứ Egypto. Thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai họa hủy diệt các ngươi. Xuất chương 12 câu 13. Điều này là hình bóng tiêu biểu về sự liên hiệp của chúng ta bởi đức tin trong huyết của Chúa Giêsu là chiên con của chúng ta. Giăng chương 1 câu 29. Bây giờ chúng ta đã được xưng công chính bởi huyết của Ngài, thì nhờ Ngài chúng ta được cứu khỏi thịnh nộ ở xứ nào? Roma chương 5 câu 9. Thứ hai, mỗi người dân Israel phải ăn thịt của chiên con, chiếm hữu sức mạnh thể xác để chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình. Ăn thịt chiên con không có liên hệ gì đến việc vượt qua kẻ hủy diệt. Huyết sẽ là dấu hiệu để đánh dấu kẻ hủy diệt không có quyền đụng vào căn nhà đó. Sau đó, dân Israel bắt đầu một cuộc hành trình, và đây cũng là hình bóng về hành trình của các đốc nhân trong cuộc sống. Đức Chúa Trời hoạch định rằng con cái của Ngài sẽ khỏe mạnh, mạnh mẽ trong cuộc hành trình này, và đó là chương trình của Ngài. Thịt chiên con trở thành thịt của họ. Điều gì đã xảy ra khi người Israel ăn thịt chiên? Đức Chúa Trời đã đặt vào trong thân thể con người một cỗ máy mà chúng ta gọi là bao tử. Thức ăn mà chúng ta ăn sẽ được tiêu hóa tại đó, chúng được chuyển đến mạch máu, và những dinh dưỡng này trở thành thịt của thịt chúng ta, xương của xương chúng ta, da của da chúng ta, thân của thân chúng ta. Nó trở thành một phần của chúng ta. Thịt của chiên còn bị xiết tại Ai Cập, khi ăn vào sẽ trở nên một phần của mỗi người Israel. Nó trở thành thịt của thịt họ, xương của xương họ, da của da họ, thân của thân họ. Đó là hình bóng về thân thể Chúa Jesus Christ, con của Đức Chúa Trời, đã đấng chết thế cho cả thế gian. So sánh Giăng chương 6 câu 53. Sau này Phaolô nói rằng sự sống của Chúa Jesus Christ sẽ được thể hiện trong thân thể hay chết của chúng ta. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 11. Phaolô nói, chúng ta bởi đức tin trở nên chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài và của xương Ngài. Ê-phê-sô chương 5 câu 30 bản King James. Chúng ta dự phần của một thân thể của Đức Christ trong hình bóng mỗi khi chúng ta dự bánh trong tiệc thánh. Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 6. Đức tin sẽ nhận biết sự kiện này và công bố những phước hạnh đã hứa, bởi vì thân thể của Đức Christ đã chịu đánh đập vì chúng ta trong sự chết, và có đó Ngài đã mang tất cả bệnh tật, đau đớn và yếu đuối của thân thể chúng ta. Kết quả là nhờ những vết thương mà Ngài mang, chúng ta đã được chữa lành. Ê-sai chương 53 câu 4, Ma-thiêu chương 8 câu 17. Dân Israel ăn thịt chiên con và bắt đầu cuộc hành trình vào ngày hôm sau. Và khi họ đi thì bệnh tật của họ đã biến mất và đau ốm của họ cũng biến đi. Thân thể của họ được mạnh mẽ và khỏe mạnh. Không có một người nào ốm yếu trong chi phái của họ. Thi Thiên chương 115 câu 37. Không có một người nào bệnh tật, không có một người nào ốm yếu, không có một người nào yếu đuối. Hết thảy sự vòng họ đều mạnh mẽ và khỏe mạnh. Họ đã ăn thịt của chiên con và nó trở thành một phần trong thân thể của họ. Và hãy suy nghĩ thử, có 3 triệu người nhưng không có người nào ốm yếu giữa phòng họ. Giao ước chữa lành của Đức Chúa Trời. Khi họ vâng theo mệnh lệnh của Môi-se, tiếp nhận sứ điệp của ông về chiên con, thì Đức Chúa Trời lập giao ước với họ rằng, ta là Đức Giê-hô-va, đấng chữa lành bệnh cho ngươi. Xuất chương 15 câu 22. Đức Chúa Trời công bố rằng Ngài không cho phép một bệnh tật nào đến trên thân thể họ, miễn là họ vâng theo Ngài. Điều đó vẫn còn là lời hứa của Ngài. Ngài hứa thêm, ta sẽ cho ngươi được trường thọ. Xuất chương 23 câu 26. Đó vẫn là lời hứa của Ngài, bất kể sự thật là nhiều người trong hội thánh tại Cô-rinh-tô đã chết trước kỳ. Tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời đều có sẵn cho chúng ta để công bố bởi đức tin, và khi chúng ta làm vậy, nó sẽ thuộc về cá nhân chúng ta. Hãy nhớ, dân Israel không chỉ bôi huyết trên mấy cửa là hình bóng của sự cứu rỗi khỏi tội lỗi, mà họ cũng còn ăn thịt của chiên con là hình bóng của sự chữa lành khỏi bệnh tật. Tại sao tôi nói điều đó? Bệnh tật và tội lỗi là hai điều ác song đôi của Satan, được định để tước đoạt, hủy diệt và giết chết con người, tạo vật của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi khỏi tội lỗi và sự chữa lành khỏi bệnh tật là sự thương xót song đôi của Đức Chúa Trời mà Ngài đã cung ứng để thay thế những tai họa về thuộc linh và thuộc thể bằng sự sống dư dật của Chúa Jesus Christ trong tâm linh và trong thân thể của người tin Chúa. Khi Chúa Jesus Christ trở nên đấng thay thế của chúng ta, mang tội lỗi và bệnh tật của chúng ta, Ngài đã làm điều đó để chúng ta có thể được giải cứu ra khỏi tội lỗi, bệnh tật và quyền lực của nó. Ngài đã đổ huyết ra để tha tội chúng ta. Matthew chương 26 câu 28. Và Ngài đã cất đi bệnh tật và đau ốm của chúng ta. Matthew chương 8 câu 17. Để chúng ta không còn phải chịu khổ nữa. Được giải cứu khỏi tội lỗi cũng như khỏi bệnh tật. Đức Chúa Trời không chỉ giải cứu dân Israel khỏi kẻ hủy diệt, mà Ngài cũng là đấng chữa lành bệnh tật của họ. Trong Malachi chương 3 câu 6, Ngài phán: Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. Người Israel nào bôi huyết của con chiên trên mày cửa thì đã được bảo vệ khỏi kẻ hủy diệt, là kẻ đem đến sự chết. Người Israel nào ăn thịt của con chiên thì đã được giải phóng ra khỏi bệnh tật và được khỏe mạnh. Đó là chương trình của Đức Chúa Trời cho các con cái vâng lời Ngài trong cả Kinh Thánh. Chương trình của Ngài cho chúng ta là sự cứu chuộc, sự phục hồi và sự cứu rỗi. Chúng ta đã được mua trở lại và đã được phục hồi trở lại, cứ như là chúng ta chưa hề phạm tội, không có tội lỗi nữa, không có bệnh tật nữa, không có sự phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời nữa. Khi ngợi khen Đức Chúa Trời, David nói: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, đó là vấn đề về tội lỗi, và chữa lành mọi bệnh tật ngươi, đó là vấn đề về bệnh tật. Thi Thiên 103 câu 2 đến câu 3. Đức Chúa Trời đã cung ứng sự giải cứu khỏi tội lỗi lẫn bệnh tật rồi. Esai nói đấng Christ đấng sẽ đến: Nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta, đó là vấn đề tội lỗi, mà bị thương. Bởi lần soi của Ngài chúng ta được lành bệnh, đó là vấn đề về bệnh tật. Esai chương 53 câu 5. Một lần nữa chúng ta thấy sự cung ứng cho sự giải cứu khỏi tội lỗi và bệnh tật. Khi Chúa Giêsu bắt đầu giảng phúc âm về nước Đức Trời, Ngài đã chứng minh Ngài là đấng chữa lành bệnh tật cũng như là đấng tha thứ tội lỗi. Đấng Christ đã phán: Này con, hãy đứng dậy, vác giường của con về nhà. Đó là vấn đề bệnh tật. Và Ngài cũng phán: Này con, tội lỗi con đã được tha. Đó là vấn đề về tội lỗi. Mark chương 2 câu 5 đến câu 11. Đối với người bạn này, Chúa Giêsu đã cung ứng sự tha thứ cho tội lỗi của ông ta và sự chữa lành cho bệnh tật của ông ta. Chúa Giêsu đấng chữa lành và là cứu Chúa. Chúa Giêsu đã rất bận rộn việc chữa lành người bệnh và tha thứ tội lỗi trong suốt 3 năm thi hành chức vụ. Rồi thì đến lúc quan trọng trong suốt cuộc đời là Ngài trở nên đấng thay thế chúng ta. Ngài trở nên tội vì tội của chúng ta. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21. Và Ngài trở nên bệnh vì bệnh của chúng ta. Ê-sai chương 53 câu 5. Cả tội lỗi và bệnh tật đều được cất đi, nhưng trước hết sự hình phạt về cả hai phải được trả giá. Chúa Giêsu Christ vô tội không bệnh là đấng duy nhất có thể làm được việc này. Ngài đã làm việc này vì tình yêu lớn lao của Ngài. Ngài đã làm điều đó cho chúng ta. Ê-sai chương 53. Trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá, Ngài cố gắng bày tỏ cho các môn đồ về hậu quả của sự chịu khổ mà Ngài phải gánh chịu là như thế nào. Vì vậy, Phao-lô kể lại điều này: Vì tôi còn nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là trong đêm Chúa là Đức Chúa Giêsu bị phản nộp, Ngài lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra và phán rằng: Này là thân thể ta, vì các con mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cùng một cách ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là sao mới trong huyết ta. Thế khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 23-25. Có lẽ các môn đồ của Ngài, những người ngồi cùng bàn và nghe Ngài phán những lời này đã không hiểu nhiều về những gì Ngài đang phán, vì họ lại mong sao việc này không xảy đến. Thế nhưng nó đã xảy đến vì sự giải cứu của chúng ta, của bạn và tôi. Sự thương khó của đấng Christ, Chúa Giêsu trên con của chúng ta, đã bị đánh đập bởi bàn tay của những người tàn bạo. Ngài đã bị tát vào mặt, bị đánh thương tích, bị tra tấn trong thân thể của Ngài. Những vết thương ăn đòn in sâu bởi ngọn soi của những tên lính La Mã đánh vào hông, lưng Ngài. Đây là những ăn đòn mà qua đó Esai và Phi-rơ nói rằng chúng ta đã được chữa lành. Những vết thương này đã được đặt trên thân thể của Ngài. Thân thể của Ngài đã bị đánh đập tàn nhẫn vì chúng ta. Đó không phải là một sự hy sinh chỉ vì tội lỗi, mà còn vì bệnh tật của chúng ta. Điều đó được thực hiện để chữa lành thân thể chúng ta. Bệnh tật đã được đặt trên thân thể của Ngài. Matthew nói: Ngài mang lấy sự đau yếu của chúng ta và cắt đi bệnh tật của chúng ta. Matthew chương 8 câu 17. Sau khi họ đánh đập làm thương tích thân thể của Ngài, những lần đòn mà nhờ đó chúng ta đã được chữa lành, thì họ đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá và đâm vào hông Ngài. Huyết của Ngài đã chảy ra, huyết đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Matthew chương 26 câu 28. Chứ không phải cho sự chữa lành bệnh tật. Chúa Giêsu, trên con của chúng ta đã chịu khổ trong hai cách. Ngài đã đổ huyết của Ngài trên thập tự giá vì sự cứu rỗi chúng ta, và Ngài đã mang những lằn đòn trên thân thể của Ngài để chữa lành chúng ta khỏi bệnh tật. Chúa Giêsu đã chịu khổ, một cơn thống khổ thuộc linh kinh khiếp tại thập tự giá. Trong suốt thời điểm đó, cha của Ngài lìa khỏi Ngài. Ngài đã mang tội chúng ta trở nên tội thay cho chúng ta. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21. Nhưng trong cơn thống khổ của thể xác, Ngài tại sinh tổng trấn, nơi mà Chúa Giêsu chịu khổ trong thân thể của Ngài, từ những lần soi kinh khiếp của người La Mã, Ngài đã mang bệnh tật của chúng ta. Ngài trở nên bệnh tật vì chúng ta và nhờ những vết thương của Ngài mà chúng ta đã được chữa lành. Khải thị của Phaolô. Khi điều này kết thúc thì Chúa Giêsu đã trở lại bên hữu cha. Mọi sự đều đã xong. Ngài đã giải phóng con người hoàn toàn, cả tâm linh lẫn thể xác, khỏi tất cả mọi sự trói buộc của Satan. Đức Thánh Linh sau này đã khải thị cho Phaolô về ý nghĩa của tất cả những điều này, và bạn có thể tìm thấy chúng được sự giải nghĩa trong những thư tín của ông. Phaolô cho chúng ta biết trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 về sự thiêng liêng của tịch thánh mà mỗi hội thánh phải phân giữ triệt để. Ngài nói về hai yếu tố mà có đó chúng ta nhớ về sự chịu khổ của Đấng Christ là chiên con của chúng ta, tức là bánh và chén, hình bóng về thân thể của Ngài đã bị đánh đập, thương tích vì sự chữa lành thân thể của chúng ta, và về huyết của Ngài đã đổ ra vì sự chữa lành tâm linh của chúng ta. Sau đó Phaolô nói cho chúng ta, thì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, hãy truyền bá sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến. Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 26. Ở chương 10 của Cô-rinh-tô câu 6, Phaolô giải nghĩa hai yếu tố này, chén tịch thánh mà chúng ta cảm tạ không phải là chén thông công với huyết của Đấng Christ sao? Bánh mà chúng ta bẻ không phải là bánh thông công với thân thể Đức Chúa Trời sao? Huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra khi Ngài mang tội lỗi của chúng ta, ngõ hầu chúng ta không còn mang tội lỗi nữa, nhưng được cứu khỏi chúng ta và được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi trong đời sống chúng ta. Thân thể của Chúa Giêsu đã chịu đánh đập khi Ngài mang bệnh của chúng ta, ngõ hầu chúng ta không còn mang bệnh nữa, nhưng có thể được chữa lành khỏi bệnh tật và được giải cứu khỏi quyền lực của bệnh tật trong đời sống của chúng ta. Và khi biết được lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ khám phá sự giải cứu của chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi trong đời sống của mình qua thân thể bị đánh đập của Chúa Giêsu Christ. Và cũng vậy, chúng ta phải biết phân biệt sự giải cứu chúng ta nhờ huyết đổ ra của Đấng Christ. Chúng ta được giải cứu ra khỏi tội lỗi cũng như được giải cứu ra khỏi bệnh tật. Lúc đó, bệnh tật không còn trên chúng ta cũng như là tội lỗi không còn trên chúng ta. Chúng ta phải biết rằng bệnh tật chẳng khác gì tội lỗi. Cả hai đều không tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta không chấp nhận tội lỗi cũng như không chấp nhận bệnh tật trên đời sống của mình. Chúng ta phải biết cả tội lỗi và bệnh tật đều bị hủy diệt và đã được Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, Đấng thay thế trọn vẹn của chúng ta mang lấy. Đấng đã bị đâm và bị đánh đập vì cớ mỗi chúng ta. Sự tiệc thánh. Khi những hình bóng của tiệc thánh gợi cho chúng ta nhớ lại sự chết của Chúa, chúng ta thì chúng ta cầm chén uống. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với cha chúng ta về huyết của Đấng Christ đã đổ ra rửa sạch tội lỗi của mình. Chúng ta vui mừng bởi vì quyền lực của tội lỗi trong đời sống của mình đã bị bẻ gãy và tội lỗi của chúng ta không còn nắm quyền trên chúng ta nữa. Nhưng làm sao chúng ta biết được những điều này? Bởi vì Kinh Thánh nói, huyết của Đức Chúa Giêsu, con Ngài thanh tẩy mọi tội lỗi chúng ta. Chăng nhất chương 1 câu 7. Chúng ta được giải phóng khỏi tội lỗi một lần đủ cả. Chúng ta được cứu khỏi đời sống tội lỗi và chúng ta tin rằng tội lỗi không còn nắm quyền trên chúng ta nữa bởi vì chúng ta đã được cứu. Roma chương 6 câu 14. Chén là hình bóng về huyết của Đấng Christ đã đổ ra vì sự tha thứ tội chúng ta. Nhưng còn bánh thì sao? Chúng ta nhận bánh và ăn bánh như là một dấu hiệu về thân thể của chiên con chúng ta. Là Chúa Giêsu cũng như dân Israel ăn thịt chiên con đã chết thay cho họ. Và chúng ta dâng lời tạ ơn về sự hy sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời về thân thể của Đấng Christ đã dâng vì cớ chúng ta. Và đó là bài học cho chúng ta. Một số người đã được dạy rằng thân thể Chúa Giêsu đã bị đâm vì chúng ta, nhưng không được dạy gì về những ích lợi mà họ đã nhận bởi thân của Ngài chịu đánh đập vì cớ họ và tại sao Ngài lại chịu những lần đòn trên thân thể của Ngài. Phần Kinh Thánh nói về Đấng đã chữa lành tất cả những bệnh tật của chúng ta. Thi Thiên 103 câu 3 thường bị bỏ qua trong buổi lễ tiệc thánh bởi vì hội thánh đã không phân biệt đúng đắn thân thể của Đấng Christ, nên ngày nay nhiều người vẫn đau yếu và bệnh tật. Chén và bánh. Trong tiệc thánh, chén là hình bóng về huyết Đấng Christ đổ ra vì cớ sự tha tội chúng ta. Khi dự chén, tôi vừa hưởng sự kiện là bản chất tội lỗi đã được thay đổi, tôi đã được tạo dựng trở lại, được làm nên mới và được cứu rỗi. Tương tự, tôi đã phân biệt hay hiểu được huyết của Chúa. Trong cùng một lễ thực thánh, bánh là hình bóng về thân thể Đức Christ chịu đánh đập bởi những lần đòn để bệnh tật của tôi được chữa lành. Khi ăn bánh, tôi vui hưởng sự kiện và bệnh tật, thân thể yếu đuối của tôi đã được thay đổi và trở thành xương của xương Ngài, thịt của thịt Ngài và thân của thân Ngài. Ephesians chương 5 câu 30. Sự sống của Đấng Christ sẽ được thể hiện trong thân thể hay chết của tôi. Corinto nhì chương 4 câu 11. Và bệnh tật không còn có quyền trong tôi nữa. Tôi đã được chữa lành và trong cách này tôi phân biệt thân thể của Chúa. Tại sao phải dùng bánh? Tôi thường thắc mắc tại sao nhiều người không dạy về ơn chữa lành thân thể khi họ phát bánh tịch thánh cho hội chúng. Bánh tượng trưng cho thân thể Đấng Christ bởi những lần đòn của Ngài chúng ta được lành bệnh. Ê-sai chương 53 câu 5, Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24. Cũng thật hợp lý để chúng ta phân phát chén thực thánh là hình bóng về huyết đổ ra để tha thứ tội lỗi, bởi vì họ phân biệt và được ích lợi nhờ huyết Đấng Christ. Nhưng dường như là đối với họ, việc phân phát bánh tịch thánh là hình bóng cho thân thể của Chúa chúng ta chịu đòn để thân thể chúng ta được chữa lành lại là điều vô ích, vì họ được dạy rằng ơn chữa lành thân thể của Đức Chúa Trời không còn dành cho chúng ta nữa. Nhiều người không hiểu điều này nên đã bị bệnh tật, ốm, đau dù họ đã dự phần vào thân của Chúa. Khi Chúa Giêsu nói về bánh, đây là thân thể ta bẻ ra vì các ngươi, Ngài mong chúng ta hiểu rằng chính là thân của Ngài chịu những lần đòn để nhờ đó chúng ta được chữa lành. Côrintô nhất chương 11 câu 24. Một số người dự tiệc thánh một cách không xứng đáng và vì vậy họ không chiếm hữu thân thể của Đấng Christ để được chữa lành bởi đức tin. Nếu những người cần sự chữa lành trước hết, hãy tra xét chính mình và biết chắc tại sao Chúa Giêsu đã chịu khổ và chịu chết, thì họ mới ăn bánh và uống chén một cách xứng đáng như Phaolô chỉ dạy. Họ sẽ phân biệt thân thể của Chúa bằng đức tin để được chữa lành. Những phước hạnh, sự chữa lành trong thân thể bị đánh đập của chính con cũng phải được dạy dỗ rõ ràng như những ích lợi về sự tha thứ tội lỗi trong huyết của chính con. Phân biệt được thân Chúa đã bị đánh đập và chịu những đòn roi vì bệnh tật của chúng ta thì bạn sẽ được chữa lành và sức khỏe thuộc về bạn. Điều chắc chắn khi bạn phân biệt huyết của Ngài đã đổ ra cho bạn qua sự hy sinh của Ngài thì tội lỗi của bạn đã được tha và sự cứu rỗi thuộc về bạn. Bệnh tật sẽ mất đi ảnh hưởng của nó trên thân thể của bạn, cũng giống như tội lỗi mất đi quyền lực của nó trên tâm linh của bạn. Bạn sẽ được tự do khỏi bệnh tật cũng như khỏi tội lỗi. Đấng Christ là đấng thay thế của bạn đã mang cả hai cho bạn. Vì vậy, bạn không còn phải mang nó nữa. Bằng cách tin lời Chúa về phần này và hành động theo, bạn sẽ được tự do khỏi tội lỗi và bệnh tật. Chúng ta được tự do. Tội lỗi và bệnh tật đã được Chúa mang một lần. Bởi vì Đấng Christ đã mang chúng, thì chúng ta không còn mang nữa. Nếu bạn mang, thì sự mang thay của Chúa là điều vô ích. Bởi vì Chúa Giêsu đã mang cho chúng ta, bạn và tôi không còn mang nữa. Và lại, nhờ những vết thương của Ngài, chúng ta được chữa lành, và nhờ huyết của Ngài, chúng ta được tha tội. Bây giờ chúng ta tin rằng quyền lực của bệnh tật không có quyền trên thân thể chúng ta, cũng như chúng ta tin rằng quyền lực của tội lỗi không còn quyền trên tâm linh chúng ta vậy. Bởi đức tin hãy công bố hai sự cung ứng này. Hãy tiếp nhận nó là phần của bạn. Hãy tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng chữa lành, cũng giống như bạn tiếp nhận Ngài là cứu Chúa. Bạn sẽ được tự do ra khỏi tội lỗi cũng như ra khỏi bệnh tật. Không có một người nào bị bệnh kêu cầu Chúa giúp đỡ mà lại không nhận được sự chữa lành. Vô số người đã lấn ép Ngài để được chữa lành thân thể. Kinh Thánh luôn ghi lại là Ngài đã chữa lành thân thể của tất cả chúng ta. Matthew chương 4 câu 23, Matthew chương 8 câu 16, Matthew 12 câu 15, Matthew chương 14 câu 14, Luca chương 4 câu 40, Luca chương 6 câu 19. Ngài đặt tay trên từng người và chữa lành cho họ. Luca chương 4 câu 40. Bày tỏ ý muốn của cha. Ngài đến để làm theo ý muốn của cha. Sang chương 6 câu 38, Hebrew chương 10 câu 7 câu 9. Vì vậy, Ngài giảng phúc âm và chữa lành tất cả những người bệnh. Matthew chương 8 câu 16, Ngài đi khắp nơi làm việc phúc đức và chữa lành tất cả những người bị quyền lực quỷ vương áp bức. Công vụ chương 10 câu 38. Lý do để Ngài chữa lành hết thảy họ là do công tác cứu chuộc trong sự chết của Ngài dành cho mọi người. Chính Ngài đã gánh lấy sự đau yếu chúng ta và mắc bệnh tật chúng ta. Matthew chương 8 câu 17. Lời này bao gồm mọi người. Ngài đã mang bệnh tật của tất cả chúng ta. Nếu Chúa Giêsu không chữa lành tất cả thì không thể nào làm ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu chữa lành người đàn bà bị bệnh mất huyết, ấy là chỉ chữa lành cho người phụ nữ đó. Nhưng những gì Ngài đã thực hiện để thay thế chúng ta trên thập tự giá là dành cho mọi người. Vì tế lễ chuộc tội của Đấng Christ là lý do Đức Trời chữa lành hết thảy mọi người, nên Ngài phải tiếp tục chữa lành tất cả những ai tiếp nhận Ngài. Bởi vì điều gì của lễ hy sinh của Ngài cung ứng cho những ai đã sống thời đó thì cũng đã cung ứng cho chúng ta ngày hôm nay. Ngài đã nếm sự chết cho tất cả mọi người. Hebrew chương 2 câu 9. Mục đích của Ngài khi truyền bảo rằng phúc âm phải được giảng cho mọi tạo vật. Mark chương 16 câu 15 đến câu 18 là để mọi tạo vật có thể nhận ân phúc của phúc âm. Điều này có cả bạn trong đó ngay bây giờ.